SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Trong vòng 26 năm, Tiến sĩ Cao Lê đã làm việc trong lĩnh vực y tế thể thao, bao gồm 17 năm làm đại diện y tế cho Supercars Australia. Ngoài việc phản ứng khi xảy ra tai nạn, ông đã phát triển các phương pháp an toàn và nhanh chóng hơn để giải cứu các tay đua khỏi phương tiện gặp tai nạn và chia sẻ kiến thức của mình tại các sự kiện trên toàn thế giới, bao gồm cả lễ khai mạc của giải đua ô tô thể thao đầu tiên tại Singapore.
Đó có lẽ là một trong những trọng điểm của sự nghiệp thể thao về xe đua của tôi. Đến Singapore và được chứng kiến sự kiện đó trở thành như ngày hôm nay. Rất thành công, rất an toàn và một cảnh tượng tuyệt vời. Rất nhiều điều tôi cố làm chỉ đơn giản là giữ cho mọi thứ đơn giản và ngăn chặn bất kỳ ai bị thương, truyền đạt kiến thức và niềm đam mê cho các nhân viên y tế khác để tiếp tục nghiệp vụ. Tôi tin rằng chúng tôi đã làm cho thế giới của môn thể thao đua xe trở nên an toàn hơn.
Ông đã được trao huân chương Order Australia Medal OAM vì dịch vụ y học trong môn thể thao ô tô. Nhưng ông cũng là một trong 34 người nhận giải thưởng ngày sinh nhật vua để có một vị trí trên bảng danh dự COVID-19. Giữa đỉnh điểm của đại dịch, ông đã giúp sản xuất 10.000 mặt nạ bảo hộ chống giọt bắn cho nhân viên bệnh viện trên khắp nước Úc với nguồn tài trợ từ Edibus Motorsports.
Tất cả đều là quyên góp và tôi biết rằng chúng đã được đón nhận rất tốt. Chúng tôi nhận được rất nhiều lá thư và email từ các đơn vị chăm sóc đặc biệt và các phòng cấp cứu, nơi họ không có quyền truy cập vào mặt nạ kính chống giọt bẩn.
Sau đó, ông đã giúp phát triển thêm nhiều thiết bị bảo vệ cá nhân hơn, chẳng hạn như mặt nạ được chuyển thể từ mặt nạ lặn, trong khi vẫn làm việc như một bác sĩ cấp cứu tại một bệnh viện ở Melbourne. Harinder Kaur đã được công nhận vì dịch vụ cho cộng đồng. Khi con trai lớn nhất của bà, Harmon, qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi vào năm 2012, bà đã chịu nhiều đau đớn tinh thần và tìm kiếm một dịch vụ có thể hiểu được quan điểm văn hóa của mình.
Tôi nhận ra rằng văn hóa của chúng ta có chút khác biệt. Quá trình để tang là giống nhau, nhưng mỗi người lại để tang theo cách riêng của họ. Và vào thời điểm đó, tôi nghĩ rằng có một nhu cầu để tạo ra một nhóm hỗ trợ có thể đến từ cộng đồng Nam Á và họ có thể hiểu và trải qua giai đoạn để tang cùng nhau.
Cùng với chồng, bà đã thành lập quỹ Harmon ở phía Tây Sydney để tưởng nhớ con trai của mình. Với sự tham gia của các tình nguyện viên và nguồn tài trợ từ quyên góp, quỹ cung cấp một loạt các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ khẩn cấp và gia đình, kết nối với cộng đồng thông qua các sáng kiến như một chiếc xe cà phê miễn phí và cửa hàng quần áo giá rẻ. Quỹ này cũng giúp đỡ những phụ nữ di dân đang trải qua hoặc đang rơi vào nguy cơ của bạo lực gia đình và điều hành một nơi trú ẩn cho phụ nữ và trẻ em trốn thoát khỏi sự lạm dụng. Bà nói rằng, những gia đình di dân có thể phải đối mặt với sự kỳ thị, rào cản ngôn ngữ và thiếu quyền truy cập vào tài nguyên khi nỗ lực tìm kiếm sự giúp đỡ.
Trong hầu hết các trường hợp, các vấn đề là phức tạp và các giải pháp của chúng cũng phức tạp. Và do đó, ở vị trí người ngoài cuộc, có thể dễ dàng nhìn vào và nói rằng tại sao cô ấy không rời đi. Nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng để rời đi. Điều đó mất rất nhiều thời gian để hiểu được những gì đang xảy ra trong hoàn cảnh của họ và đôi khi do một rào cản văn hóa có thể được coi là bình thường khi sống trong mối quan hệ bạo lực đó.
Như thường lệ, có những tên tuổi nổi bật trên danh sách được trao huy chương danh dự. Vị toàn quyền Úc tiếp theo, Samantha Mostyn, đã được huân chương cao quý của Úc Companion of Order of Australia vì dịch vụ trong nhiều lĩnh vực bao gồm bình đẳng giới, thể thao và hòa giải. Các cựu thủ tướng đảng lao động Daniel Andrews và Mark McGowan, cũng như cựu lãnh đạo đảng lao động liên bang Simon Crean đã nhận được huân chương danh dự hàng đầu. Trong số những người từ giới thể thao là vận động viên cricket và người vận động chống ung thư vú, Glenn McGrath và cựu cầu thủ AFL Banjael Holy được công nhận cho công việc của mình với cộng đồng Hồi giáo. Một nửa trong danh sách là phụ nữ và tuổi của người nhận từ 29 đến 98 tuổi. cụ Beryl Van Oplu là người cao niên Gambie Laroy đã dành cả cuộc đời mình để cải thiện cuộc sống của người dân bản địa thông qua sức mạnh giáo dục. Trong 50 năm qua, bà đã dạy kỹ năng trong lĩnh vực dịch vụ và việc làm, đầu tiên tại TAF, sau đó thông qua chương trình sẵn sàng việc làm mà bà phát triển tại Redfern của Sydney 18 năm trước.
Nếu tôi thấy một trong số họ tốt nghiệp hoặc một trong số họ đi trên con đường của riêng mình và có một chất lượng cuộc sống tốt hơn thì tôi đã làm được công việc của mình.
Hiện đã 81 tuổi, bà vẫn điều hành công ty phục vụ thức ăn đãi tiệc Yama Bagay, làm việc cùng với những học sinh cũ.
Không có nơi nào cho chúng tôi tìm việc làm cho các học viên mà chúng tôi đã đào tạo. Vì vậy, tôi đã thành lập công ty dịch vụ cung cấp thực phẩm đãi tiệc của riêng mình. Vì vậy, tôi trở thành nhà tuyển dụng luôn, không phải để kiếm tiền mà là để cung cấp cho các em cơ hội làm việc và sau đó là đi trên con đường của riêng chúng.
Bà đã quảng bá các nguyên liệu bản địa qua các nhà hàng của mình và trong những nhà bếp trên toàn thế giới, sự phục vụ không mệt mỏi của bà đã được công nhận bằng huân chương cao quý OAM. Jacqueline Ninio là nữ giáo sư Do Thái tiến bộ thứ ba sinh ra tại Úc được phong chức. Công lý xã hội luôn là trọng tâm trong công việc suốt đời của cô, bao gồm việc quảng bá hòa giải giữa các tôn giáo và mối liên kết căn bản giữa người Do Thái, người Hồi giáo và người Cơ Đốc giáo. Những mối liên kết này đã được thử thách bởi cuộc xung đột ở Trung Đông, nhưng cô nói rằng vẫn có thể tìm thấy điểm chung. Cô đã giúp tổ chức hai cuộc họp cầu nguyện hòa giải gần đây, hợp nhất những tín đồ của nhiều tôn giáo khác nhau trong buổi cầu nguyện cho hòa bình.
Tôi nghĩ chúng ta rất may mắn khi chúng ta đã có những mối quan hệ mạnh mẽ và sự kết nối với nhau trước khi xảy ra xung đột này. Và tôi nghĩ nền tảng của sự tin tưởng và sự hiểu biết mà chúng ta có đã giúp chúng ta có những cuộc trò chuyện khó khăn thực sự. Điều đó có thể rất thách thức. Tôi không nói rằng nó dễ dàng cho bất kỳ ai trong số chúng ta. Nhưng tôi nghĩ một lần nữa, tất cả chúng ta đều có trái tim nằm đúng chỗ và chúng ta đều muốn điều giống nhau. Chúng ta đều muốn hòa bình và chúng ta đều muốn an toàn cho mọi người. Và tôi nghĩ chúng ta có thể cùng làm việc để tiếp tục thực hiện điều đó.
Cùng với hàng trăm người khác tại Úc, đặc biệt năm nay có đến 5 người Việt được vinh danh nhân sinh nhật nhà vua năm 2024. Đó là bác sĩ Cao Lê, bác sĩ Nguyễn, bác sĩ nha khoa Bửu Lộc Lâm, luật sư Tú Anh Nguyễn, bà Cẩm Nguyễn. Mời quý vị đón nghe các buổi phát thanh tới câu chuyện của những người Úc có nhiều đóng góp cho đất nước.